This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hoàng Thủy xin gửi lời chào trở lại đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Kính thưa quý vị, cuộc chiến Afghanistan còn nóng hổi và nhiều người tò mò là tại sao một quân đội hùng mạnh của Hoa Kỳ và NATO đã không thua Taliban một đoàn quân không quân phục, trông như không có tổ chức. Thế giới đã lầm, Taliban đã làm cho người dân và chính quyền Hoa Kỳ mất kiên nhẫn và cuối cùng bỏ rơi người dân Afghanistan sau 20 năm và bỏ ra hơn 1.000 tỷ Mỹ Kim. Sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời. Và câu trả lời sẽ được chúng ta biết được qua cái buổi nói chuyện cùng với anh Phan Quang Trọng trong chương trình Mấy Dặm Sơn Khê. Từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Phan Quang Trọng ạ.
Vâng, xin chào cô Hoàng Thủy và xin thân chào quý vị đang lắng nghe chương trình Mấy Dặm Sơn Khê. Giống như Hoàng Thủy vừa giới thiệu đó, chúng tôi rất đồng ý. Đó là chúng ta nhìn từ bên ngoài, chúng ta thấy cái đoàn quân Taliban khi mà họ chiếm lãnh thủ đô Kabul, Afghanistan. Họ giống như một cái đoàn quân từ thời Trung Cổ, với những cái vũ khí thô sơ, rồi cái cách họ ăn mặc. Giống như Hoàng Thị vừa nêu ra là không phải theo một cái quân phục gì hết, mà họ đã nhanh chóng chiếm được toàn thể nước Afghanistan. Đây là một câu hỏi lớn mà chúng tôi xin được bạn phép, hai anh em chúng tôi xin được bạn phép được trò chuyện trong ngày hôm nay để đi tìm hiểu là làm thế nào mà họ có thể thắng được tại Afghanistan. Xin mời cô Hoàng Thủy.
Dạ vâng, đây là một đề tài mà Hoàng Thủy nghĩ rằng là không phải một hay hai người mà rất là nhiều người dân đều có những cái câu hỏi lớn và rất là muốn có những người mà giống như anh Phan Quang Trọng tìm hiểu và giúp cho quý vị thính giả hiểu được rõ hơn. Thưa anh Phan Quang Trọng, là Hoa Kỳ đã chứng kiến Liên bang Xô Viết tham gia tham chiến tại Afghanistan và phải rút lui trong thảm hại. Nhưng có một biến cố quan trọng đã làm cho chính phủ Hoa Kỳ quyết định đem quân đội tiến đánh lực lượng khủng bố Taliban đang chiếm lĩnh Afghanistan. Lúc đó là hành động khủng bố của nhóm Al-Qaeda tại Hoa Kỳ đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.000 người Mỹ. Đây là cuộc chiến chống khủng bố được khối NATO đồng minh ủng hộ và cùng tham chiến. sau cuộc tấn công thần tốc đẩy Taliban ra khỏi các thành phố lớn vào những tháng đầu, thì Hoa Kỳ trong quá trình xây dựng lại chính quyền và quân đội Afghanistan đã dần sa lầy và cuối cùng phải chọn giải pháp bỏ rơi quốc gia này. Nếu mà chỉ nhìn về tương quan lực lượng và mặt trận quân sự, thì theo anh, cuộc chiến tại Afghanistan đã có những điểm nổi bật gì về cả hai phía Hoa Kỳ, NATO và Taliban?
Vâng, cô Hoàng Thủy và thưa quý vị, chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi này và giới hạn trong những cái phát minh về quân sự và những cái chiến lược và chiến thuật mà nhóm Taliban đã dùng để chúng ta tìm hiểu. Thưa quý vị, khi mà chúng ta nhìn lại lịch sử của chiến tranh thì nhân loại đã mục đích rất là nhiều phát minh khoa học bắt nguồn từ cái mục đích là phục vụ chiến tranh. Chẳng như là cái cách thức mà đóng thức ăn thành cái hộp, nhưng mà chúng ta có ngày hôm nay là đã có từ thời ông tướng Napoleon chiếm Pháp và phần lớn Âu Châu. Rồi những cái phát minh về tàu ngầm chẳng hạn là từ cái cuộc nội chiến tại Hoa Kỳ. Rồi phát minh về máy bay vô tuyến và cả vũ khí hạt nhân là từ Thế chiến thứ hai. Thì thông thường chúng ta thấy là bên thắng có những cái phát minh mang cái tầm ảnh hưởng rất là lớn, giúp họ theo kịp những đòi hỏi của cuộc chiến và tiêu diệt được kẻ thù một cách nhanh chóng và quyết định. Và thưa quý vị, cái cuộc chiến giữa Tây Phương và Taliban mà nhiều người cho là một đội quân còn trong cái tư duy, trong cái phục sức rất là trưng cổ, là một cái thí dụ điển hình là cái kẻ thắng trận chưa chắc đã phải có cái vũ khí tiến bộ, mà cần có một cái chiến lược để đối phó nhanh chóng và hợp với tình hình biến chuyển một cách biến hóa khôn lường của một trận chiến, và những cái phương tiện, dùng những cái phương tiện và những kỹ thuật mà họ có rất là ít tốn kém và hữu hiệu. Chúng ta thấy là cuộc chiến tại Afghanistan trước hết không phải là cuộc chiến quy ước, và chỉ trong vài tháng đầu của cuộc chiến thì chúng ta thấy là phía Hoa Kỳ đã dùng hỏa lực mạnh và gần như là lấy lại các vùng do Taliban chiếm đóng tại Afghanistan trước cái biến cố 911, tức là trước khi Hoa Kỳ gửi quân qua Afghanistan. Và sau đó thì lực lượng Taliban đã phải rút về những vùng núi non hiểm trở và bắt đầu cái cuộc chiến du kích cộng với khủng bố, và tìm cách xoay hướng cái cuộc chiến từ gần như là một cuộc chiến quy ước trở thành một mặt trận du kích mà sự kiên nhẫn cũng như là vũ khí tối tân của Hoa Kỳ sẽ không còn hiệu nghiệm. Về phía Taliban, chúng ta thấy là họ bắt đầu cuộc chiến với những cái chiến cụ rất là bình thường, ngay có cả trong thời chiến Việt Nam, như là khẩu súng AK-47, đến các loại vũ khí thông thường, nhưng mà họ đã nhanh chóng học hỏi từ các nhóm khủng bố cực đoan, dùng cái phương tiện truyền thông đại chúng, chẳng hạn như là điện thoại, mạng xã hội và các thủ thuật tuyên truyền như là một loại vũ khí và phương tiện liên lạc chiến lược mới của họ. Và trong khi đó, thưa quý vị, nhìn về phía Hoa Kỳ và NATO thì chúng ta thấy là họ vẫn áp dụng những cái vũ khí và chiến thuật gần như không thay đổi từ lúc họ đánh Afghanistan cho đến cuối cuộc chiến vào tháng 8 năm nay. Thì bên cạnh nhiều cái lý do và nguyên nhân phức tạp chúng ta sẽ bàn đến trong buổi nói chuyện hôm nay, tóm lại chúng tôi thấy là lực lượng Taliban đã biết nhanh chóng thay đổi chiến lược và chiến thuật. Họ dùng các phương tiện kỹ thuật đại chúng để kéo dài cuộc chiến du kích và khủng bố, đã làm cho chính quyền Hoa Kỳ và đặc biệt là người dân Hoa Kỳ nản chí và làm chính quyền Kabul dần dần bị cô lập. Và họ đợi cho đến khi mà thời cơ thuận tiện, lực lượng Taliban đã nhanh chóng làm chủ lãnh thổ trong thời gian mà không một nhà quân sự nào có thể tiên đoán có thể nhanh như vậy, chỉ trong vòng 2 tuần thôi sau khi mà Mỹ rút, họ chiếm được cả Afghanistan. Và cuộc chiến không chỉ quyết định trong những tuần cuối của tháng 8 vừa qua, nhưng là một cách tiệp tiến từng bước. Nhóm lãnh đạo Taliban đã kéo dài cuộc chiến, làm hao tổn tiền bạc cũng như là sự ủng hộ và kiên nhẫn của chính phủ và người dân Hoa Kỳ, đến mức cuối cùng họ phải dứt bỏ không thương tiếc. Thưa cô Hoàng Thủy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Phan Quang Trọng rất là nhiều. Thưa anh, nếu mà như vậy thì cuộc chiến gần 20 năm tại Afghanistan không chỉ quyết định trong những tuần cuối cùng của tháng 8 vừa qua, mà một cách giống như là từng bước những cái nhóm lãnh đạo Taliban đã có những cái kế hoạch chiến lược và cả cái chiến thuật quân sự để kéo dài cuộc chiến, lợi dụng các thế yếu của quân đội Afghanistan, làm hao tốn tiền bạc cũng như sự ủng hộ và kiên nhẫn của người dân Hoa Kỳ để cuối cùng phải bỏ cuộc. Trước khi mà bàn về chi tiết hơn những cuộc chiến lược này, thì anh có thể đưa ra một vài thí dụ cho thấy rằng lực lượng Taliban đã biết nhanh chóng dùng các phương tiện phổ thông rẻ tiền để gây tổn thất cho quân đội Hoa Kỳ và đồng minh cùng những cái quyết định sai lầm của Hoa Kỳ. Và đồng thời là những cái đồng minh của Hoa Kỳ dẫn đến cái việc mà rút quân thảm hại, ảnh hưởng đến uy tín của Hoa Kỳ không ít. Dạ, xin mời anh Phan Quang Trọng ạ.
Vâng, cô Hoàng Thủy và thưa quý vị, nếu mà nói về những thí dụ đó, thì chúng tôi có thể đưa ra một cái thí dụ về cái cách ứng phó rất là nhanh và dùng phương tiện có sẵn, tức là cái mìn tự chế. Chúng ta hay, khi mà đọc báo Mỹ, chúng ta hay thấy họ dùng cái từ là IED, viết tắt của cái chữ Improvised Explosive Devices. Đó là tiếng gọi quân đội Hoa Kỳ để gọi những cái mìn tự chế này của quân khủng bố. Đây là một trong những cái loại vũ khí đã giết hại rất là nhiều lính Hoa Kỳ và đồng minh trong các cái trận chiến ở Trung Đông, hơn cả các loại vũ khí khác. Và từ những cái chế tạo rất là thô sơ cho đến lúc mà Taliban đã biết dùng sóng điện thoại để kích hoạt mìn này từ xa. Và họ còn đi thêm một bước nữa là họ thâu lại các cuộc đánh bom thành công và họ đem xuống, họ trình chiếu trên các mạng xã hội, ngay cả trên Twitter và Facebook, trước khi họ bị những cái mạng truyền thông này gọi như là không cho chiếu nữa. Họ dùng cái đó để tuyển mộ, để gây quỹ và đặc biệt là để lung lạc tinh thần người dân và lính Afghanistan. Và Taliban họ trông họ như vậy, nhưng mà thưa quý vị, họ cũng rất là thông minh. Họ đã lập các nhóm đặc nhiệm về cái quan hệ với quần chúng. Cái nhóm này họ có trình độ và hiểu biết về truyền thông và tâm lý quần chúng để đạt những cái mục đích vừa nêu trên. Trong khi thì phía đồng minh có sẵn mọi phương tiện và vũ khí khoa học mới nhất, chẳng hạn như cái phương tiện giám sát, theo dõi các hoạt động của Taliban từ không gian, rồi cả những người máy robot, máy bay không người lái, rồi một hệ thống tải thương rất là nhanh chóng, hệ thống y tế hiện đại, rất là tốn kém. Nhưng thưa quý vị, những phương tiện này của những nước phương Tây chỉ nhắm vào cái việc bảo vệ sinh mạng của người lính của họ, mà lại đặt cái việc tìm hiểu để mà chiến thắng quân Taliban vào cái thứ yếu. Và nếu mà chúng ta nhìn về quân đội Afghanistan thì chúng ta thấy là đây là một cái quân đội đông gấp 3 lần cái số lính của Taliban, nhưng mà gần như họ chỉ đóng góp sức người một cách bị động để dần lệ thuộc hoàn toàn vào các phương tiện do Hoa Kỳ và đồng minh giúp. Và khi nguồn viện trợ này bị ngưng thì quân đội Afghanistan không thể đứng một mình, đã bị tê liệt và tàn rã. Và giống như chúng tôi nói lúc nãy là ở đây chúng tôi, hai anh em chúng tôi chỉ bàn về phương tiện quân sự, mà chưa kể đến những cái vận động ngoại giao của Taliban để họ tiếp tục nhận được viện trợ từ Pakistan và từ những cái nguồn viện trợ tư nhân khác, hay là các hoạt động kinh tế tự túc của họ như là bán thuốc viện, bán nha tuyến để kiếm cái nguồn hiện kim để mua vũ khí. Và thưa quý vị, thêm nữa về phía chính quyền và quân đội Afghanistan, chúng tôi thấy là họ đã chủ quan là người Mỹ và đồng minh sẽ không rút lui, vì họ nghĩ Afghanistan là một vị trí chiến lược quan trọng trong cái mâu thuẫn chiến lược lớn hơn giữa các cường quốc như là Mỹ, Nga, Trung Cộng và Liên Hiệp Âu Châu. Và chính quyền Afghanistan đã không nhanh chóng cải thiện, rồi không nhanh chóng dẹp trừ những cái nạn tham nhũng ở trong chính quyền của họ, đem lại lợi ích hơn cho người dân Afghanistan. Về phía người Mỹ thì cũng không đẩy được chính quyền Afghanistan tiến bộ nhanh hơn, cũng như là không tìm cách ngăn được cái nguồn viện trợ cho Taliban từ cái phía quốc gia Pakistan mà họ đã biết rõ như vậy. Vấn đề cho thấy là thắng một cuộc chiến thì dễ, nhưng thưa quý vị, xây dựng đất nước và chính quyền dân chủ từ những đổ nát lâu năm như Afghanistan thì không dễ chút nào. Cộng thêm nữa là chính quyền Kabul đã không dùng các phương tiện ngoại giao, ngay cả việc điều đình với Taliban trong lúc mà họ ở cái thế thượng phong và còn viện trợ và ủng hộ dồi dào của Hoa Kỳ và Tây Phương. Nhưng họ đợi đến cái lúc mà Hoa Kỳ có những dấu hiệu rõ ràng là sẽ bỏ rơi, thì chính quyền Kabul mất tinh thần và tan rã nhanh chóng chỉ trong vòng 2 tuần. Rồi chúng tôi nhận thấy thêm một điểm nữa, một sai lầm chiến thuật từ phía Hoa Kỳ là chính quyền ông Biden đã quyết định rút quân trước ngày 11 tháng 9 thay vì vào tháng 12, mà đa số các tướng lãnh và các nhà chuyên môn cho là ít thiệt hại hơn cả chính quyền Afghanistan. Nếu Hoa Kỳ rút quân vào mùa đông thì Taliban sẽ mất cái khả năng di chuyển quân nhanh như là chúng ta đã thấy, và giúp quân đội Kabul thêm cái thời gian để chuẩn bị và tái phô trí. Chưa kể là cái việc mà di tản hàng chục ngàn người công dân Hoa Kỳ sẽ dễ dàng hơn với Hoa Kỳ. Thưa cô Hoàng Thủy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Phan Quang Trọng đã đưa ra những cái ví dụ rất là cụ thể và rõ ràng. Thưa anh, thì trong những tuần qua, báo chí và các nhà phân tích tình hình thế giới cũng như tại Hoa Kỳ đã tổng hợp nhiều nguyên nhân dẫn đến việc rút quân của Hoa Kỳ khỏi Afghanistan sau 20 năm với gần 3.000 thương vong và hàng chục ngàn lính Hoa Kỳ bị thương tật, chưa tính đến là phí tổn của cuộc chiến lên đến hơn 1.000 tỷ Mỹ Kim. Chứng tỏ một điều là tiền bạc và hỏa lực nhiều chưa phải là cái yếu tố quyết định trong một trận chiến, mà chính là thời cơ, chiến lược và chiến thuật của cả hai bên tham chiến. Chúng ta không nói đến những cái yếu tố bên ngoài của Afghanistan như ảnh hưởng của các cường quốc, mặt trận ngoại giao, áp lực của quốc tế, mà chúng ta muốn bàn đến những chiến lược và chiến thuật cụ thể mà Taliban đã học hỏi và đem vào ứng dụng tại trận địa mà họ rất am tường để đạt được các yếu tố quyết định trong tháng 8 vừa qua. Thì xin mời anh đưa ra những cái chiến lược cụ thể mà Taliban đã theo đuổi trong những năm qua được không thưa anh?
Vâng, thưa cô Hoàng Thủy và thưa quý vị. Chúng ta thử xem lại những cái hoạt động của Taliban từ cái góc nhìn chiến lược để hiểu cái nguyên nhân và hy vọng là tìm ra được những cái kinh nghiệm và bài học cho tương lai. Nhất là chúng ta thấy là càng ngày một cái cuộc chiến với các cường quốc như là Hoa Kỳ hoặc là Trung Cộng hoặc là Nga, chúng tôi nghĩ là rất khó xảy ra. Ngược lại, những cái cuộc chiến mà Hoa Kỳ tham dự trong tương lai, nó có nhiều cái cơ hội giống như cái cuộc chiến đã diễn ra tại Afghanistan trong 20 năm qua. Vậy tôi hỏi là phiến quân Taliban, họ đã làm gì trong những năm qua để đạt được những thành quả quân sự như vậy? Chúng tôi xin được nêu lên một vài cái điểm nhận định. Thứ nhất là chúng tôi thấy là chính quyền của Tổng thống Ghani, tức là ông Tổng thống cuối cùng của chính quyền Afghanistan, ông ta muốn chứng tỏ với người dân Afghanistan và thế giới là ông và chính quyền của ông kiểm soát được phần lớn lãnh thổ Afghanistan. Vì vậy quân đội của chính phủ của ông đã phân tán mỏng đến nỗi là những cái tiền đồn xa xôi. Chúng ta biết cái địa thế của Afghanistan rất là hiểm trở, đồi núi như vậy, mà ông phân tán mỏng đến nỗi là những quân của chính phủ ở những nơi họ chỉ nhận được tiếp viện qua đường hàng không và do không quân Afghanistan đảm trách. Mà chúng ta biết không quân Afghanistan cũng mới được thành lập, cũng khá thô sơ. Và khi mà nắm được cái ưu điểm này á, thì Taliban đã tìm mọi cách để phá vỡ các cái đường dây liên lạc giao thông giữa các tiền đồn, và cộng thêm là họ dùng cái kỹ thuật tuyên truyền những thứ tôi nói ở trên qua mạng xã hội để chia và làm nản lòng người lính viễn phương. Và thưa quý vị, trong một cuộc chiến, cái yếu tố tâm lý rất quan trọng, nhất là khi có dấu hiệu người Mỹ bỏ rơi trong những năm cuối cùng, thì chúng ta thấy là quân đội Afghanistan dần dần mất cái quyết tâm chiến đấu. Cái chiến lược thứ hai của Taliban tại Afghanistan, thưa quý vị, khi họ biết là quân đội của Afghanistan như chúng tôi nói ở trên là đông gấp 3 lần quân số của họ, với gọi như là những hỗ trợ đầy đủ đến tận răng của Hoa Kỳ và của khối NATO. Và sau khi mà họ tìm cách cắt nhỏ cái lực lượng Afghanistan, thì quân Taliban đã dùng cái vũ khí thứ hai là thông tin giả để khủng bố tinh thần và dần dần tha hóa ý chí của quân đội Kabul. Họ biết là, thưa quý vị, trên 70% dân Afghanistan có điện thoại di động. Taliban đã bắt chước cái cách khủng bố kiểu cộng sản Nga trước đây, và họ đã dùng những cái kỹ thuật vi tính khá là tinh vi để gửi ra các hình ảnh người lính Afghanistan ra đầu hàng để được tha mạng. Và nếu những người nào mà còn tiếp tục cầm súng thì họ phải chấp nhận cái chết, và cái chết đó cũng xảy đến cho gia đình của chính họ nữa. Rồi họ lại dùng các cái lãnh tụ của các bộ lạc hay là của các sắc tộc để kêu gọi người lính Afghanistan buông súng. Và mỗi khi mà họ tịch thu được súng ống hay là thiết vận xa của quân đội Afghanistan, thì họ lại quay phim chụp hình và tung các hình ảnh này trên các mạng xã hội để chứng tỏ là họ đang thắng thế, một cái gọi là psychology warfare. Thì tâm trạng người lính bóng trên các tiền đồn, thưa quý vị, lúc đó thiếu thực phẩm, thiếu đạn dược, rồi họ lại nghi ngờ, không biết là cái sự hy sinh của họ có cho cái tự do của gia đình của họ hay là cho cái thiểu số, những cái người làm chính trị Kabul mà họ biết là tham nhũng, rồi họ mục đích thế là đồng đội của họ ra hàng, thì chắc chắn họ sẽ mất tinh thần và ý chí để tiếp tục cầm súng hy sinh cho bản thân và gia đình. Cái điểm thứ ba là trong những năm gần đây, thưa quý vị, Taliban đã sử dụng vũ khí khủng bố như là một công cụ nhắm vào việc ám sát các lãnh tụ xã hội dân sự, nhân viên chính phủ, sĩ quan cao cấp và nhất là giới phi công. Chúng ta biết đó là các tiền đồ là xa xôi cần phi công để tiếp viện cho họ. Khi nhắm vào giới phi công như vậy đó thì chúng ta biết là họ đánh vào cái lực lượng không quân. Mặc dù Taliban là thủ phạm nhưng họ không bao giờ họ đứng ra để nhận thành tích của họ. Cái việc làm của họ lại càng gây thêm cái sự sợ hãi trong dân. Đó, đây là một cái chiến tranh tâm lý rất là quy mô và độc đáo của phía Taliban. Rồi mục đích các cuộc khủng bố bí mật và man dợ, như quý vị biết, là để tuyên truyền với người dân là chính quyền Kabul của ông Zana đã mất kiểm soát, đồng thời trừ khử được các thành phần quân nhân và cán bộ ưu tú không ở trên chiến trường, không ở trên không phận của Afghanistan và ngay tại nhà của họ, trước mặt vợ con của họ đã bị giết. Người lính Afghanistan đã không đi lính, hay có đi thì bắt đầu đào ngũ vì các cái viễn cảnh khủng khiếp này. Đối với quan chức ở vùng và các trưởng lão mà chúng tôi nói ở trên, của các bộ lạc, của các sắc tộc, thì lực lượng Taliban đã dùng ngoại giao và hối lộ để mua chuộc họ. Và bên cạnh đó họ thiết lập cả một cái hệ thống chính quyền trong bóng tối, theo cái kiểu giống như Cộng sản Việt Nam tại cuộc chiến Việt Nam. Một cái hình thức giành dân chiếm đất và tạo tính chiến tranh, và từ từ họ tranh đoạt cái quyền lãnh đạo từ địa phương cho đến trung ương. Và điểm cuối cùng trên cái địa bàn rộng hơn, quý vị, Taliban đã dùng ngoại giao để tìm cách kéo dài cuộc chiến, rồi tìm cách cắt giảm viện trợ của Hoa Kỳ cho chính quyền Kabul, và dùng cái ô dù của các hiệp định đình chiến để họ từ từ chuyển quân vào các vị trí chiến lược gần thủ đô, bao vây các cứ điểm chiến lược và nằm đó để chờ thời. Chẳng hạn những cái hiệp ước ngưng chiến Hoa Kỳ và Taliban năm 2020, thưa quý vị, chính là cái giấy báo từ cho chính quyền Kabul, cho thấy người Mỹ đã thật sự chuẩn bị rút khỏi Afghanistan. Đó là những chiến lược rất là hiệu nghiệm của lực lượng Taliban. Thưa cô Hoàng Thủy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Phan Quang Trọng. Về cái chiến lược mà đánh vào tâm lý sợ hãi thì không những Taliban mà rất là nhiều, hình như rất là nhiều nơi, nhiều cái chính phủ giống như là Cộng sản cũng có một chung một cái chiến lược là luôn luôn đánh vào cái tâm lý sợ hãi của con người, và hình như là lúc nào nó cũng có hiệu quả hết, thưa anh.
Đúng thế.
Dạ. Và thưa anh Phan Quang Trọng, là chúng ta đang sống tại Hoa Kỳ và có lẽ hiểu được cái cấu trúc của chính phủ cũng như là tâm lý của người dân Hoa Kỳ, là chắc chắn không một ai muốn một cái cuộc chiến tranh trường kỳ hao tổn sinh mạng và tài lực của Hoa Kỳ, dù cái mục đích ban đầu có đạt được hay không. Thì chắc chắn cái việc rút quân khỏi cái cuộc chiến này là điều mà cả ba chính phủ Hoa Kỳ, từ cựu tổng thống George Bush, cựu tổng thống Obama và cựu tổng thống Trump, cho đến hiện tại bây giờ là tổng thống Biden, và những người dân Hoa Kỳ đều mong muốn. Nhưng liệu Hoa Kỳ đã học được bài học gì từ cái cuộc chiến Afghanistan hiện tại? Mặc dù có những cái cạnh tranh không có nhỏ giữa các cường quốc tại châu Á hay là Trung Đông, nhưng mà một cuộc chiến giữa các cường quốc khó có thể xảy ra. Chắc chắn một điều là Hoa Kỳ sẽ có những cuộc chiến trong tương lai cấp độ nhỏ hơn như tại Việt Nam, Afghanistan, Iraq. Những bài học hôm nay từ Afghanistan chắc chắn rất cần thiết cho tương lai của Hoa Kỳ và hòa bình thế giới. Xin anh Phan Quang Trọng cho biết ý kiến của anh về những cái bài học này.
Vâng, cảm ơn cô Hoàng Thủy. Chúng tôi đồng ý với cô Hoàng Thủy. Và thưa quý vị, trước khi chúng ta bàn về một vài cái bài học mà chính phủ Hoa Kỳ đã có những cái báo cáo chúng ta có thể tìm đọc được, thì chúng tôi thấy ngay việc trước mắt của Hoa Kỳ là làm sao giảm thiểu ảnh hưởng của thảm họa nhân đạo đang xảy ra tại Afghanistan và đi tìm những cái giải pháp hiệu quả trong một cuộc chiến chống khủng bố trong tương lai. Thì quý vị đã biết là khi Taliban trở lại thì khủng bố cũng bắt đầu trở lại đóng ở những cái nước như là Afghanistan và Pakistan. Thì thưa quý vị, trước hết là cái kết thúc cuộc chiến đã buộc hàng trăm ngàn người trốn chạy trong cơn đại dịch và hạn hán đang xảy ra trầm trọng tại Afghanistan. Và các tổ chức khủng bố cực đoan như là ISIS-K sẽ ra sức đổ cái trách nhiệm của cái khủng hoảng tại đó lên Hoa Kỳ và Tây Phương để thu hút thành phần quá khích trong người dân. Họ cũng đang bị cảm thấy là họ bị lợi dụng và bị bỏ rơi. Đó là chưa kể các quốc gia như là Nga, Trung Cộng, Belarus, Pakistan đang lợi dụng tình hình ở Afghanistan và đoàn người tị nạn Taliban để phân hóa tình hình tại Âu Châu. Nhưng có lẽ những gì đã xảy ra tại Afghanistan, chúng ta thấy càng ngày cái âm mưu của cái quốc gia Hồi giáo. Và cái quốc gia này đã từng nhận hàng chục tỷ viện trợ của Hoa Kỳ là nước Pakistan, một quốc gia có vũ khí nguyên tử và đang tranh chấp rất là lớn với Ấn Độ trong bao nhiêu năm qua. Một điều không thể chối cãi là Pakistan là chỗ dựa quan trọng của Taliban trong nhiều năm qua, vì họ là cái nơi huấn luyện, nơi trú quân, nhà thương, bệnh xá, và họ cả cung cấp cái dịch vụ cố vấn cho Taliban trong suốt cái cuộc chiến chống Mỹ. Lãnh đạo Pakistan tin tưởng là họ phải giữ ra Afghanistan, thì họ tin tưởng là Afghanistan là cái vùng đệm chiến lược trong tranh chấp với kẻ thù chính của Ấn Độ trong tương lai. Ngược lại, Taliban cũng không thể chiếm lĩnh được Afghanistan nếu không có một đồng minh như là Pakistan trợ giúp. Hoa Kỳ phải làm gì để đối phó với Pakistan trong tương lai là một cái điều chúng tôi lo ngại. Và thưa quý vị, cái chiến thắng của Pakistan cũng nói là một điều nữa, là chiến thắng của một cái quốc gia đầu tư rất nhiều vào cơ sở hạ tầng của Pakistan là Trung Cộng. Từ đây trở đi, chúng ta sẽ thấy là con đường tơ lụa mới của họ tập là sẽ tiếp tục đi vào Afghanistan. Và với cái hy vọng một cái kho tài nguyên về dầu thô rồi khoáng chất quý từ Afghanistan sẽ một ngày nào đó đi ngược trở vào Trung Cộng. Về những cái bài học của Hoa Kỳ, thưa cô Hoàng Thủy và thưa quý vị, các cái bài học này đã được cái văn phòng tổng thanh tra trong chương trình tái thiết Afghanistan gọi là SIGA đã trình lên Ủy ban Đối ngoại của Hòa viện Hoa Kỳ vào tháng Giêng năm trước. Và trong những cái bài học này, chúng tôi thấy là có nhiều điểm giá trị cho những cái phiêu lưu quân sự của Hoa Kỳ trong tương lai. Thứ nhất, họ nói là các viên chức Hoa Kỳ đã cho nạn tham nhũng tại Afghanistan là một trong những nguyên nhân thất bại của chính quyền ở đó. Nhưng một điều họ tự nhận là chính phủ Hoa Kỳ đã có trách nhiệm trong việc không kiểm soát và loại trừ được nạn tham nhũng này. Sau khi đánh bại được Taliban trong năm 2000, Hoa Kỳ đã không có một cái chiến lược tái thiết Afghanistan rõ ràng và không có một cơ quan duy nhất trong chính phủ Hoa Kỳ chịu trách nhiệm chính trong cái việc chiến lược tái thiết. Như chúng ta đã thấy, sau khi cái cuộc tấn công 911, thì ông George Bush đã được sự ủng hộ của người dân Hoa Kỳ đã vội vã gửi quân đánh đuổi Taliban và sau đó bị giống như là cầm chân ở cái đất nước này và không có một cái chương trình tái thiết một cách cụ thể. Rồi chúng ta thấy là cái chiến lược và cái thời khóa biểu tái thiết đã bị hoàn toàn chính trị hóa và cuối cùng đã làm thất bại cái nỗ lực này. Rồi một cái việc nữa, như chúng ta sống ở Hoa Kỳ, chúng ta thấy là những cái nhân sự có trách nhiệm về một cái đất nước, về bộ ngoại giao thay đổi gọi như là rất là nhanh chóng, nhất là mỗi lần mà chúng ta có một vị tổng thống mới thì hoàn toàn nội các thay đổi. Chúng ta thấy vì vậy cái nhân sự có trách nhiệm về Afghanistan trong chính phủ Hoa Kỳ đã xảy ra, đã thay đổi quá nhanh, đã làm suy yếu cái nỗ lực tái thiết. Tại vì mỗi lần thay đổi là phải học hỏi, mà nếu không muốn theo những cái chính sách của những người đi trước thì thay đổi hoàn toàn. Và nhất là cái chiến lược tái thiết đã không dựa trên hiểu biết tường tận lịch sử, xã hội, pháp lý, tập quán chính trị của đất nước và người dân Afghanistan. Và đó là một điều mà Hoa Kỳ đã không chuẩn bị từ đầu. Thưa quý vị và thưa cô Hoàng Thủy, đây toàn là những bài học cho thấy, tuy rằng Hoa Kỳ với bộ máy quân sự và khả năng kinh tế khổng lồ, có khả năng đánh chiếm và tiêu diệt cả một đất nước chỉ trong vòng vài tuần lễ, nhưng họ lại hoàn toàn bất lực trong việc xây dựng một nền dân chủ kiểu Tây Phương, nhất là trong một đất nước gần như là chưa muốn thoát ra khỏi cái mô hình cai trị kiểu Trung Cổ như là Afghanistan. Thưa cô Hoàng Thủy, và xin kính chào quý vị, chúng tôi xin hẹn tái ngộ với quý vị trong những chương trình kế tiếp.
Dạ vâng, cảm ơn anh Phan Quang Trọng rất là nhiều, đã có một cái thời gian dành cho quý vị thính giả của đài 1600 AM hiểu thêm rất là nhiều vấn đề liên quan tới cái cuộc chiến Afghanistan. Và hy vọng là trong tương lai sắp tới đây, anh cũng sẽ có nhiều những cái chương trình tương tự như vậy nữa để cho tất cả các quý vị thính giả cùng theo dõi và cùng tìm hiểu. Dạ vâng, kính chào anh và kính chúc anh có thật nhiều sức khỏe ạ.
Vâng, xin chào quý vị và xin chào cô Hoàng Thủy.
Dạ, Hoàng Thủy cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Máy Dặm Sơn Khê cùng với anh Phan Quang Trọng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào tuần sau.
Tóc